Tôi thấy quý vị đến đây dành thời giờ đặc biệt đến đầy đủ. Quý vị biết không? Đây là chúng ta có mặt ở đây là chúng ta có phước. Tại vì đây là cái dịp chúng ta nghiên cứu những lời chân thật hoặc lẽ thật màu nhiệm ở trong cái thiên niên kỷ của chúng ta. Tôi tin rằng đời sống mới trong thiên niên kỷ mới giúp đỡ cho chúng ta một bí quyết gì để tìm được sự hạnh phúc thật sự. Kinh Thánh cho chúng ta biết. Và trong những đêm hoặc chiều kế tới, chúng ta sẽ thấy những đề tài và mong rằng quý vị hãy trở lại để tìm hiểu thêm, vì nó sẽ giúp cho chúng ta, nhất là trong những ngày tháng có thể gặp khó khăn hoặc là nhiều cái tin đồn nào đó, chúng ta cần dựa vào Kinh Thánh. Chiều hôm nay, thế nào là đời sống mới, niên kỷ mới? Quý vị còn nhớ 1989, The Berlin Wall, 1989 phải không? The Berlin Wall đã sụp đổ tại Đông Đức phải không? Đã xảy ra chuyện đó. Thương mại trên đây là một cái dấu hiệu rõ ràng tự do như thế nào. Đây là biểu hiệu tự do như thế nào. Ai cũng muốn tìm tự do. Chuyện này đã ghi vào lịch sử, không phải tại ở Đông Đức, nhưng mà cả Âu Châu và có thể nói cả thế giới. Sự tự do. Con người bao nhiêu hàng trăm, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người ra để chứng kiến bức tường Berlin đổ nát. Thương mại trên, đôi khi chúng ta sống ở trên nước Mỹ này, chúng ta quên lãng là có lúc chúng ta cần phải tìm tự do. Chính nước Mỹ này là một nước đầy đủ, cũng còn đặt cái nữ thần tự do. Và lúc mà chúng ta nghĩ đến nữ thần tự do, đây là một đế quốc, hoặc là đây là một quốc gia mà chúng ta tìm được tự do thật sự. Ngày hôm nay có những người khác không có tìm được tự do thật sự. Họ phải tranh đấu, họ phải tìm kiếm. Họ tìm kiếm làm sao một cuộc sống mới trong cuộc sống của họ, một cuộc sống mới trong gia đình của họ, trong tổ quốc của họ. Tại nước Romani, nhiều năm trước, để xảy ra một chuyện này quý vị có thể đã nghe, là một chính phủ độc tài tại Romani, sau Sách đã có 180.000 binh lính hộ vệ ông, và đã bắt bớ mọi người phải theo cái sự lãnh đạo của ông. Tự bắt bớ đó làm cho mọi người rất khổ và kinh khiếp, và họ tìm cách chống lại nhưng mà không ai dám chống lại cả. Cho đến một lần có vị mục sư tên là Thotis, ông đã chống lại chính phủ của Lỗ Mani. Càng ngày ông chống lại, tin đồn càng ngày càng lớn, thì chính phủ của Lỗ Mani sai binh lính tới và đuổi ông ra khỏi nhà thờ tại Timosua. Thành phố tại Timosua lúc đó dấy lên. Họ không muốn là chính phủ Romani đuổi ra, cho nên tất cả tín đồ đứng vòng vòng nhà thờ, cầm tay chặt giống như là một hàng rào. Khi cảnh sát đến, tìm cách mà đuổi ra, thì tín đồ không cho chính phủ Romani làm điều đó. Quý vị có biết chuyện gì xảy ra không? Bắt đầu cảnh sát, bắt đầu bắn vào cái hàng rào mà khi người ta đang cầm tay chặt như vậy, thì những người đứng là đầu tiên, họ bắt đầu, họ té xuống, chết. Nhưng mà họ cũng vẫn còn nắm tay chặt chẽ, chứ thấy nổi là họ không bao giờ mà để cho cảnh sát của binh lính của Lỗ Mani tìm cách mà tiêu diệt ông mục sư Thô Kết. Quý vị biết không? Tin đồn này đã lan tràn ra khắp xứ ở trên Lỗ Mani. Bắt đầu dân chúng bắt đầu nổi loạn lên. Họ bắt đầu mới đình công, rồi họ bắt đầu mới tới nhà chính quyền, bắt đầu mới nổi loạn lên. Thì Lỗ Mani bắt đầu kêu ra buổi họp kháng chiến. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Họ đã tìm cách mà tiêu diệt lãnh đạo ở trong đế quốc Romani. Lúc đó, Charles chạy trốn. Vì biết bao nhiêu người chống đối với cái sự độc tài của sức cộng sản Romani. Quý vị không? Tin đồn này tại Timosa, họ là những người đầu tiên. Họ đứng trước mọi người để công khai. Họ đứng trước mọi người để nắm tay chặt để tranh giành tự do cho đất nước. Thưa bà chị em, có thể quý vị đã đứng trước mặt những kẻ cầm quyền để tranh giành tự do. Nhờ nhiệt chiều hôm nay, quý vị sẽ thấy sự tranh giành tự do hay là tìm được sự sống mới ở trong niên kỷ mới như thế nào. Chúa đã dạy cho chúng ta những bài học quý giá chiều hôm nay để chúng ta có một cuộc sống mới, để chúng ta đứng công khai cho trước mặt mọi người là chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những người theo lẽ thật. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 19 cho chúng ta biết như thế này. Trước khi Đức Giê-xu về trời, trước khi Ngài rời môn đồ của Ngài, Ngài để lại một câu kinh thánh rất quan trọng cho mọi người. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. Câu số 20 nói như thế này: và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân để cho họ tìm được sự bình an thật sự và làm báp têm cho họ, để trở thành một dân nước trời, để trở thành một những người ở trong Đức Giê-xu chúng bạn trên. Cho nên chữ báp têm có quan trọng gì ở trong đạo của Ngài? Chữ báp têm có gì quan trọng trong đời sống của chúng ta hoặc là trong xã hội của chúng ta? Chữ này đã viết nhiều lần trong Kinh Thánh, cho nên chúng ta nên đề cập chiều hôm nay. Lễ báp têm đã được nói đến hơn 80 lần trong Tân Ước. Lúc mà Kinh Thánh đề cập đến 80 lần có nghĩa rằng quan trọng lắm. Vì chữ báp têm, điều đó là quan trọng trong Kinh Thánh, cho nên Kinh Thánh đã nói rằng trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4 câu số 5 nói rằng chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm. Cho nên chúng ta thờ chỉ có một Chúa mà thôi. Trong một Chúa đó thì chỉ có một đức tin. Chúng ta sống chỉ có một đức tin, mà trong một đức tin đó chỉ có một báp têm. Chứ không phải có hai loại báp têm khác nhau, hoặc là ba loại hay là 10 loại báp têm, chỉ có một loại báp têm khác nhau. Mà loại báp têm đó là như thế nào? Người mà tôi hoặc quý vị đến hỏi chính Đức Giê-xu. Tại vì tôi muốn tìm hiểu Đức Giê-xu nói chữ báp têm có nghĩa là gì? Chúa nói như thế nào? Chúa nói như thế nào? Đức Giê-xu chịu báp têm như thế nào? Thưa bà chị em, thưa quý vị, chiều hôm nay Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm như thế nào? Ở trong Mát đoạn 1 câu số 9 thì chúng ta thấy ở trong Mát đoạn 1 câu số 9 nói như thế này: và trong những ngày đó Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân là phó báp têm dưới sông Giô-đan. Ngài đến sông Giô-đan, và trong Ma-thi-ơ thì chúng ta thấy là trong Giăng, xin lỗi, trong Giăng đoạn 3 câu số 23 nói rằng Giăng cũng làm phó báp têm tại Ê-nôn gần Xê-linh, vì ở đó có gì? Có nhiều nước phân bạn chị em. Thưa quý vị, nhiều nước trong vài lít nước, và người ta đến đặng chịu pháp báp têm. Cho nên nếu chúng ta hỏi Đức Giê-xu thì Ngài đã chịu pháp báp têm tại sông Giô-đan. Và nơi nào có nhiều nước, quý vị thấy sông Giô-đan nhiều nước lắm, chứ không phải là đến một cái nơi nào là pháp báp têm mà ít nước. Chính Đức Giê-xu đã làm pháp báp têm, và khi Ngài ra khỏi mặt nước thì có tiếng từ trên trời chiếu xuống. Và trong Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy rằng như thế này, Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16, vừa khi chịu báp têm rồi, các bạn rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Điều rất lạ lùng, khi Ngài chịu báp têm thì các tầng trời đã mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Khi làm báp têm thì Đức Thánh Linh ngự đến giống như là chim bồ câu, chúng ta đã thấy. Và câu 17 thì chúng ta thấy, tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đời. Đây là cái phương pháp, đây là cách của Chúa làm báp têm. Khi làm báp têm thì giống như chim bồ câu ngự xuống cùng với Chúa. Và không chỉ vậy nữa, nhưng mà tiếng của Đức Chúa Trời nhìn xuống là đây là Đức Chúa Giê-xu đã làm đẹp lòng của Chúa mỗi đời. Thưa quý vị, tại sao Chúa làm các báp têm? Chúa có phạm tội không? Chúa có phạm tội không? Chúa không có phạm tội, tại sao Chúa làm báp têm? Có phải là Chúa làm báp têm để làm gương cho chúng ta ở trong thời kỳ cuối cùng không? Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta không cần, nhưng mà Chúa làm để làm gương cho chúng ta, để chúng ta bắt chước theo đường lối của Chúa. Và trong vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy rằng đoạn 10 câu số 8, câu 18, Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Quý vị thấy không? Khi làm báp têm, nhận được Thánh Linh, thì khi nhận được Thánh Linh thì có quyền phép. Và đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta không có cần quyền phép, mà thưa ông bà, chị em, thưa quý vị, chúng ta cần quyền phép để chúng ta có thể đứng vững ở trong đức tin. Chúng ta cần quyền phép của Đức Thánh Linh để chúng ta mới chống lại sự cám dỗ. Sau khi Đức Chúa Giê-xu làm báp têm, Chúa bị được đưa ra đồng vắng 40 ngày 40 đêm đã bị cám dỗ. Nếu không có quyền phép của Thánh Linh thì Ngài sẽ không vượt qua mọi cám dỗ đó. Cho nên làm phép báp têm không phải là một biểu tượng đơn sơ, nhưng mà nhận được quyền phép lớn lao từ ở trên trời để chúng ta vượt qua tất cả mọi sự. Khi chúng ta bước đến quý vị biết ở Thụy Sĩ, khi đến Thụy Sĩ quý vị thấy là có một buổi họp đã xảy ra gọi bằng World Council of Churches, xảy ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Nếu quý vị vào đó thì quý vị thấy một cái tấm hình đã đưa từ ở bên Phi Châu qua, và tấm hình đó nói rõ ràng ngày xưa Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm như thế nào. Đây là lâu rồi chứ không phải mới đây, là ngày xưa Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm ở trong bồn nước phải không? Cái tấm hình ở các hội thánh ở bên Phi Châu, ở bên Africa. Cho nên tấm hình này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa đã làm phép báp têm bằng cách dìu mình xuống nước. Nơi nào mà có nước nhiều, nơi nào là sông Giô-đan, chúng ta thấy rõ. Cho nên là báp têm nhiều nước, điều đó quan trọng. Cho nên chiều hôm nay tôi xin giải thích thêm cái chữ báp têm như thế nào. Nhưng mà trước hết là Philip đã giảng đạo cho một người quản quan. Một người quản quan như thế này, khi Philip đã giảng đạo ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 mà gặp quản quan, mà khi giảng đạo xong rồi thì quản quan nói như thế nào? Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 36 nói rằng hai người đương đi dọc đường gặp chỗ có nước. Để cho quý vị biết thêm chi tiết là quản quan này đang đọc kinh thánh trong sách Esai mà không hiểu đọc gì. Cho nên Chúa sai Philip đến để giải thích cho quản quan này thấy đó có nghĩa là gì, giải thích cho Đức Giêsu chuyện gì mới xảy ra, tại sao những sự sôi nổi đã xảy ra thành Jerusalem. Sau khi đọc và sau khi được giải thích bởi Philip rồi mới hiểu, mới quản quan mới nói rằng: này nước đây có gì ngăn cấm tôi chịu báp têm chăng? Quản quan nói rằng chúng ta mới chạy xin lỗi qua, nói nước đây có gì ngăn cấm tôi chịu báp têm không? Philip nói như thế nào? Philip nói như thế này, nói nếu ông hết lòng tin điều đó có thể được, nếu chúng ta trọn lòng tin điều đó thì không có gì ngăn cấm chúng ta để làm báp têm. Quản quan trả lời rằng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Chỉ có một điều đó, khi chúng ta tin kính Ngài là cứu Chúa của đời sống của mình, tin kính Ngài là đấng cứu rỗi, tin kính Ngài là Thượng Đế toàn năng, thì chúng ta có thể làm báp têm. Hoàng Hoàng đã trả lời như điều đó. Câu số 38 nói như thế này: người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp têm cho Hoàng Hoàng. Cho nên ở trong lúc này chúng ta thấy rằng quản quan không có chờ đợi lúc nào cả. Khi mình tin, khi mình Chúa đã ngự vào, khi mình phấn khởi thì hãy ngừng xa lại, hãy chấm dứt đây, xuống nước và làm phép báp têm. Đó là cái sự mong muốn của ông quản quan. Và tôi tin rằng quý vị có thể nghe chữ phép báp têm nhiều lần, có thể đây là lần đầu tiên, nhưng mà Chúa kêu nếu chúng ta tin Ngài mà Ngài dạy cho chúng ta hãy làm phép báp têm bằng nước và Thánh Linh, thì thương bà chị em, thưa quý vị, hãy quyết định. Vì điều đó là đúng, vì Chúa dạy chúng ta ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 39 nói rằng khi ở dưới nước lên, có nghĩa là gì? Đôi khi chúng ta không sơ sót, không có đọc kinh thánh này. Khi ở dưới nước lên có nghĩa rằng là quản quan đã dìm mình xuống nước rồi thì mới ở dưới nước lên. Cho nên cái vấn đề dìm mình rất quan trọng khi làm báp têm. Ngày hôm nay nhiều người làm báp têm khác nhau, các giáo phái làm các báp têm khác nhau. Thưa mọi chị em, tôi có nhiều người bạn trong các giáo phái khác nhau, từ Công giáo cho tới Baptist cho tới Giám lý, tất cả mọi người theo Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa. Nhưng mà cái câu hỏi thắc mắc ngày hôm nay, tại sao mà lễ phép báp têm 380 lần được ghi trong Kinh Thánh quan trọng như thế, tại sao mỗi người làm báp têm khác nhau? Trước hết chúng ta hãy trở lại tiếng Hy Lạp cổ ngữ để tìm cái chữ báp têm có nghĩa là gì. Chữ báp têm không phải là chữ tiếng Việt phải không? Chữ báp têm là phiên âm qua bởi tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp chữ là gì? Chữ baptizo. Chữ baptizo có nghĩa là gì? Là dìm xuống nước, hoặc nhặn chìm, hoặc nhúng xuống nước. Cái chữ rất đơn sơ là baptizo. Ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó. Cho nên không ai chối cãi là chữ baptizo có nghĩa là dìm xuống nước. Cho nên cái câu hỏi mà quý vị và tôi ngày hôm nay, tại sao mỗi người làm báp têm khác nhau, làm phép báp têm khác nhau, hãy chịu phép báp têm khác nhau. Cho nên chúng ta hãy xem thử các hội thánh ngày xưa đã làm phép báp têm bằng cách nào. Hội thánh thời xưa đã làm phép báp têm như thế nào? Ở trong thế kỷ thứ nhất là chúng ta thấy hội thánh tại Philip Nếu quý vị tới thành Philip ngày xưa, bây giờ cũng vậy nữa, nhà khảo cổ học đã đi đến đó và họ khám phá ra trong thế kỷ thứ nhất người ta có bùn bắp tem ở đằng sau nhà thờ. Cho nên làm bùn bắp tem có nghĩa là phải có nhiều nước và dìm xuống nước. Cho nên ở đó chứng kiến cho chúng ta thấy là các hội thánh đầu tiên cũng dìm mình xuống nước, phải không? Và ở trong một cái thánh đường khác ở bên Âu Châu, ở trong thánh đường này tại La Mã có bùn bắp tem ở trong đó là Baptistry in Rome. Quý vị có thấy cái bùn đó không? Nó rõ ràng cái bùn bắp tem mà quý vị thấy đó. Cho nên bùn bắp tem không phải là mới lạ chung với các giáo phái mà chúng ta ngày hôm nay gặp. Cho nên dù Công giáo hay là Baptist hay là Giám lý hay là Tin lành hay là bất cứ đạo nào theo Chúa, ngày xưa đến giờ họ đã dùng bùn bắp tem để làm bắp bắp tem. Chúng ta cũng đã thấy The Leaning Tower of Pisa ở trên đó, nhưng mà sát bên cạnh đó đó thì có một cái thánh đường, mà đặc biệt ở trong thánh đường đó cũng có bùn bắp tem. Như vậy nên các hội thánh đầu tiên đã dùng bùn bắp tem. Như vậy các hội thánh ở thời Trung Cổ như thế nào? Chúa có khải thị rằng họ hãy bỏ cái bắp tem bằng gì mình xuống nước, bằng làm cái bắp tem khác không? Tôi xin dẫn chứng cho quý vị thấy là trong thời kỳ Trung Cổ, các những người có thể là chống lại các tôn giáo trong lúc đó, hay là họ đi ngược lại các chính thống giáo, gọi bằng The City, Christian City of Refuge tại bên Turkey. Turkey là đế quốc nào? Thổ Nhĩ Kỳ, phải không? Ở thành phố, ở trên cái rừng rậm ở Cappadocia, họ khám phá ra là ở trong những cái ngọn núi đó đó, họ khám phá ra có những cái hang mà người ta trốn tránh khi mà mình tin những điều đó bị các quân lính mà không đồng ý với mình á, cái hàng La Mã họ đã bắt bớ những người mà theo đạo đó, cho nên họ chạy ra rừng họ trốn. Quý vị thấy cái lỗ đó không? Là cái cửa ngày xưa cái hang người ta vô đó, và cái trong đó đi vào cái hang núi ở trong đó có thể chứa cả ngàn người, có chục ngàn người trong đó. Và tôi xin dẫn chứng quý vị ở trong đó có điều gì? Ở trong đó họ có xây một cái bùn bắp tem nằm ở trong đó. Cho nên ở trong thời kỳ Trung Cổ họ cũng làm bắp tem bằng cách dìm mình xuống nước. Họ làm một cái bùn bắp tem một cách rõ ràng, mà quý vị thấy ở trong đó dù họ chạy trốn đi nữa, họ nứt sâu ở trong hang núi đi nữa, họ cũng giữ theo cái nghi lễ mà Chúa đã thiết lập bằng cách làm bắp tem dìm mình xuống nước. Tại ở bên Nga Sô cũng vậy. Ở bên Nga Sô cũng có đền thánh ở bên Nga Sô, ở trong nó cũng có một bùn bắp tem để làm là bắp tem cho một vị vua. Một vị vua tên là Vladimir, the great baptism of the Russian king. Ở trong lúc đó họ cũng làm bắp tem, đúng không? Đưa ông vua đó dìm mình xuống nước qua bùn bắp tem. Cho nên cái câu hỏi mà chúng ta thắc mắc ngày hôm nay, tại sao mà cũng còn những nơi hoặc những giáo phái hoặc là những chỗ khác cũng làm bắp tem bằng cách khác, hoặc rải nước, hoặc là đổ nước lên đầu, hay là những cái khác, tôi thấy một cái chỗ khác dùng những cái hoa mà cái lá của hoa nó bỏ vô bình xong rồi đổ lên mỗi đầu, cho nên họ cho đó là bắp tem, cho nên không có làm cái chỗ không có làm dùng nước là bắp tem nữa. Cho nên cái điều đó chúng ta thắc mắc và chúng ta cần tìm kiếm tại sao ngày hôm nay nhiều cái phương pháp khác nhau. Tại hội nghị Geneva năm 1311, phép bắp tem bằng cách rải nước hay đổ nước lên đầu thì được công nhận là tương đương với nhiều mình xuống nước. Cho đến năm 1311 thì một cái hội nghị đã thiết lập nói rằng bây giờ chúng ta không cần dìm mình xuống nước. Có thể mất công quá hay là chúng ta quá phức tạp quá, bây giờ cần lấy một bình nước ra phùng, hay là rải trên đầu, hay là đổ nước trên đầu. Cho nên ngày hôm nay một truyền thống đó đã chạy qua dài cho tới 7 thế kỷ sau, mọi người cũng làm theo cái phương pháp mà hội nghị đã đưa ra. Thưa quý vị, tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đôi khi người đời thiết lập những phương pháp khác nhau, chính tôi muốn trở lại trong Kinh Thánh. Và mong rằng quý vị muốn trở lại trong Kinh Thánh vì Kinh Thánh cho chúng ta phương pháp chính đích và đúng nhất. Đôi khi con người mình tìm những cái phương tiện dễ dàng thì chúng ta làm, nhưng mà đôi khi đó ngược lại Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta không hiểu rõ gì mình xuống nước hay là rải nước trên đầu khác nhau thế nào, nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu đó là khác biệt. Còn biết quý vị như thế nào? Tôi riêng tôi muốn theo Đức Giêsu. Pháp bắp tem Tại vì nếu chúng ta không làm gì mình xuống nước thì hoàn toàn chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa của lễ bắp tem. Cho nên cái ý nghĩa bắp tem như thế nào? Cái bắp tem có ý nghĩa gì? Trong Roma đoạn 6 câu số 3 cho chúng ta thấy, Roma đoạn 6 câu số 3 và câu số 4 cho chúng ta thấy cái ý nghĩa rất quan trọng. Nếu quý vị biết ý nghĩa này thì quý vị sẽ chấp nhận bắp tem gì mình xuống nước. Anh em, đây là sứ đồ Phao-lô nói rằng, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép bắp tem trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu bắp tem trong sự chết Ngài sao? Và câu số 4, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Nếu chúng ta không làm bắp tem dìm mình xuống nước thì chúng ta hoàn toàn không biết được ý nghĩa của bắp tem. Tại vì chúng ta cần phải dồn. Và trong câu số 4 tiếp tục, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta sẽ sống trong đời mới thế ấy. Cho nên ở đây có 3 giai đoạn, và làm bắp tem dìm mình xuống nước thì chúng ta mới thấy 3 giai đoạn này. Và chúng ta thấy rằng Chúa đã chết, đã sống, đã chôn và đã sống lại. Cho nên chữ bắp tem, khi là bắp tem hay là chữ bắp tem có ba ý nghĩa như thế này. Bắp tem thứ nhất là gì? Là chết người cũ. Chết người cũ, tội lỗi chúng ta đã làm, những điều xấu chúng ta đã làm trong quá khứ, bây giờ chúng ta chôn chết người cũ, không phải là chôn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải chôn hoàn toàn chết người cũ. Người cũ này chết rồi đó thì chúng ta mới trở thành người mới. Điều thứ hai là gì? Chết người cũ. Điều thứ hai là chôn người cũ. Không phải chỉ chết không, nhưng mà chúng ta chôn. Nếu chúng ta không dìm mình xuống nước thì chúng ta không chôn được. Cho nên điều đó rất quan trọng. Mặt nước giống như là mặt đất, chúng ta cần phải dìm xuống nước thì chúng ta chôn người cũ. Và điều thứ ba là gì? Thì sống lại người mới. Đức Chúa Giê-xu từ mồ mả, từ mồ mả dưới mặt đất lên, thì giống như chúng ta từ mặt nước mà lên thì chúng ta có một đời sống mới. Chúng ta mới có Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta. Chúng ta mới có quyền phép của Đức Thánh Linh để chống trả lại tất cả tội lỗi, và chúng ta có thể đứng vững niềm tin cho Thánh Ngài Chúa ta. Quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên là chúng ta dìm mình xuống nước đầy đủ ý nghĩa. Nếu mà chúng ta làm sai theo cái ý nghĩa Kinh Thánh thì ta quên về sự cứu rỗi của Chúa, rồi chúng ta quên tại sao Ngài xuống đây chết cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành một người mới. Bắp tem không có nghĩa là, bắp tem không có nghĩa là chúng ta trọn vẹn. Không có nghĩa là chúng ta trọn vẹn rồi chúng ta mới theo Chúa. Không phải chúng ta trọn vẹn rồi chúng ta mới nhận được Thần Linh của Ngài, không. Chúa nói rằng chúng ta tin nhận là mình có người cũ, mình đã phạm tội và chúng ta cần phải chết người cũ thì làm bắp tem. Đừng có đợi chừng nào mà mình thay đổi cuộc đời của mình rồi mình mới làm bắp tem. Chứ ông bà chị em, đôi khi đời sống của chúng ta nhiều sự cám dỗ, chúng ta không có thay đổi hoàn toàn được. Nếu mà mình chờ đợi cái ngày đó là cái ngày đó Chúa đến mà chúng ta chưa bao giờ là bắp tem. Thưa ông bà chị em, điều đó quan trọng. Và chúng ta bắp tem có nghĩa là gì? Không phải là nghĩa là chúng ta trọn vẹn, nhưng mà bắp tem có nghĩa là chúng ta hứa nguyện. Chúng ta hứa nguyện, chúng ta bước đến. Một người hút thuốc mà muốn bỏ thuốc thì quyết định bắp tem để quyền phép của Chúa ngự vào để bỏ. Một người muốn cai rượu thì quyết định theo Chúa thì Chúa cho chúng ta quyền phép để bỏ. Đợi chừng nào chúng ta bỏ rồi chúng ta mới thấy thì lúc đó sẽ khó khi nào mà không được một ngày đâu. Cho nên bắp tem là giúp chúng ta con đường hướng nguyện. Điều gì xảy ra khi chúng ta chịu bắp tem? Điều gì xảy ra? Thứ nhất là gì? Mọi tội lỗi được tha thứ ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38 là mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Mọi tội lỗi. Thì có nhiều người nói rằng, ủa chứ không phải là mỗi buổi chiều hay mỗi tối trước khi tôi đi ngủ tôi cầu nguyện là tội lỗi tôi được tha không? Thưa quý vị, có bao nhiêu tội lỗi chúng ta đã phạm mà chúng ta không biết, mà chúng ta chưa dịp sinh lên. Cho nên bắp tem là có thể là quý vị tất cả tội lỗi của mình, chôn vùi tất cả tội lỗi mà mình cũng không biết nữa. Cho nên điều đó rất quan trọng. Công vụ các sứ đồ nói chúng ta như thế này, Phi-e-rơ trả lời rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chìa phép bắp tem để được, để gì? Được tha tội mình. Thì sứ đồ Phi-e-rơ ra giảng đạo thì họ thấy rằng Đức Chúa Giê-xu là đúng, Ngài đã đáng cứu rồi, thì họ chịu bắp tem. Thì Phi-e-rơ nói rằng tội chúng ta được tha. Cho nên điều gì xảy ra khi là bắp tem? Là tội chúng ta được tha. Điều thứ nhì, như nào? Nhận Đức Thánh Linh. Ở trong Mác đoạn 1 câu số 10 cho chúng ta biết rằng Mác đoạn 1 câu số 10: vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra như Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Cho nên khi chúng ta ra khỏi nước, khi làm bóng đêm, thì chúng ta nhận được Đức Thánh Linh giống như chim bồ câu. Câu Kinh Thánh kế tiếp trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2:38, Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép bóng đêm để được tha tội. Đó là thứ nhất. Thứ hai là gì? Rồi sẽ lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không làm bắp tem thì chúng ta không nhận Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói rõ ràng, đây là không phải Nguyễn Kinh Thánh nói, đây là chính Kinh Thánh nói rằng, nếu chúng ta có muốn quyền phép để chống cự lại tội lỗi, chống cự lại ma quỷ, hay là đứng vững trong niềm tin, hay là thay đổi cuộc sống của mình, những cái gì mà chúng ta đã làm điều xấu, hay là chúng ta những cái tật xấu chúng ta muốn bỏ, thì chúng ta phải theo. Thì khi chúng ta được quyền phép của Chúa, thì chúng ta mới thay đổi được. Điều thứ ba, cho chúng ta thấy khi chúng ta chịu bắp tem là được gia nhập vào gia đình của Chúa. Đó là điều rất vui mừng. Tôi làm bóp đem để gia nhập vào đại gia đình của Chúa. Tôi gặp những người cộng đồng đức tin để theo một khuynh hướng. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 42, đoạn 2 câu số 41. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép bóp đem, và trong ngày ấy độ có bao nhiêu? 3.000 người thêm vào hội thánh. Ở trong một ngày mà giảng bắp tem, họ tin nhận Chúa, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài cho quyền phép cho họ, và họ sẽ được sự sống đời đời, thì họ gia nhập vào hội thánh, gia nhập vào đại gia đình. Thưa quý vị, đó là điều vui mừng. Không phải tôi làm bắp tem lẻ loi mà không ai sẽ nói chuyện với tôi nữa, hay là gia đình sẽ bỏ tôi, hay là tôi quyết định theo lẽ thật không ai nhớ tôi nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng, ngươi đừng sợ, vì khi ngươi làm bắp tem thì ngươi sẽ gia nhập vào đại gia đình của ta. Thì cả người đừng sợ. Thánh tạng Chúa. Trong đó, những người làm bắp tem là người Đại Hàn, người Việt Nam, người Mỹ, người Âu Châu, người bên Đức, người tất cả xứ ở giác sắc tộc đều trong đó. Quý vị biết không, khi mà tôi qua một xứ khác, mà tôi khám phá có một nhà thờ, có đất Phục Lâm, một nhà thờ mà tôi sẽ bước vào, một nhà thờ mà tin Chúa, thì họ tiếp nhận tôi một cách vui mừng. Họ nói rằng, đây là anh em của ta. Thánh tạng Chúa. Thì chúng ta làm bắp tem, chúng ta gia nhập vào đại gia đình của Ngài. Cho nên quý vị chiều hôm nay, lần đầu tiên nghe chữ bắp tem, quý vị thấy có thể rõ ràng và quý vị muốn tiếp nhận được. Quý vị muốn có được sức lực từ từ Đức Thánh Linh. Cái câu hỏi trước hết là những bước gì, những bước cần thiết nào trước khi chịu bắp tem? Chúng ta cần phải làm gì? Có những bước gì chúng ta cần thiết mà Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta? Đây là những bước. Sau đây, những bước dẫn đến bắp tem thì chúng ta thấy. Trước hết là chúng ta thấy ăn năn. Trước hết, mình muốn chết cuộc đời cũ của mình. Mình muốn tội lỗi, mình tha thứ thì gì? Mình ăn năn. Nếu mình thấy cái điều đó xấu thì mình chỉ mình ăn năn. Mà đây không phải ăn năn, xong rồi trở lại, rồi mình xưng tội nữa, rồi được tha tội, rồi ăn năn nữa, rồi xưng tội, rồi tha tội, được ăn nữa. Chúng nói rằng, thật lòng đau đớn về tội của mình, mình không muốn tái phạm nữa. Đó là ăn năn thật sự. Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là gì? Tin tưởng. Mình tin tưởng và chấp nhận Đức Giêsu là Chúa, là đấng cứu chuộc của mình. Hai điều rất quan trọng. Là Chúa có nghĩa là mình theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa đi. Là đấng cứu chuộc là mình tin rằng đó là cứu Chúa của mình. Cho nên nhiều người ngày hôm nay tin rằng Đức Giêsu là đấng cứu chuộc của đời của họ, nhưng mà nhiều người không chấp nhận là Chúa. Một danh từ rất đơn sơ, Chúa. Chúa có nghĩa là Chúa dạy điều gì trong lẽ thật, trong Kinh Thánh chúng ta theo phải không? Là Chúa dạy cho chúng ta là bắp tem dìm mình xuống nước, thì thưa quý vị, hãy nên theo, đó là sự Chúa dạy. Và điều thứ ba là gì? Chúng ta cần học hỏi và tìm hiểu, vì Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 nói rằng, hãy đi dạy dỗ muôn dân và làm có bắp tem cho họ, xin nhân Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh và làm thân cho họ, không? Cho nên Chúa kêu chúng ta hãy tìm hiểu và học hỏi. Không phải là học hỏi cho tới chuyện nào mà chúng ta hiểu hết Kinh Thánh chúng ta mới làm bắp tem. Có ai trong đây là hiểu hết Kinh Thánh chưa? Thưa quý vị, tôi chưa hiểu được một phần trăm của Kinh Thánh nữa. Vì nếu mà mình để mình hiểu hết thì làm sao mình quyết định theo Chúa? Chúa nói rằng học hỏi những giáo lý căn bản trong Kinh Thánh, biết Đức Giêsu là đấng cứu Chúa của mình và Chúa là đấng cai trị đời sống mình, là hãy làm bắp tem. Đừng chần chờ nữa vì thời kỳ không còn nữa. Câu hỏi kế tiếp là có nhiều người hỏi tôi như thế này. Là một người có bao giờ nên làm bắp tem lại không? Kinh Thánh có dạy rằng có một người nào hay là nếu một người nào muốn làm bắt đem lại có chỉ dạy chúng ta hay không? Kinh Thánh có đề cập đến. Tôi xin dẫn chứng ở đây là khi Phi-e-rơ và Phao-lô đã đi giảng đạo ở trong công vụ các sứ đồ ở trong thời xưa, trong công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu số 2 nói rằng khi mà họ giảng đạo và họ kêu gọi bắt đem, và có những người thắc mắc và câu chuyện như thế này. Người hỏi rằng từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Đây là sứ đồ Phao-lô hỏi câu hỏi đó. Từ khi mà tin thì các ngươi hay là những người nghe giảng có nhận được tính linh hay không? Sứ đồ Phao-lô nói rằng trả lời, và xin lỗi những người đó trả lời như thế này: chúng tôi chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Có nhiều người làm bắp tem chưa bao giờ từng nhận Đức Thánh Linh, hay là không biết có Đức Thánh Linh nào. Có thể làm bắp tem khi mà chưa biết Chúa, có thể làm bắp tem khi mà cha mẹ bắt buộc mình, hay là có thể làm bắp tem mà vì có phong trào ai cũng làm mình cũng bắt chước làm, cho nên là bắp tem chưa nhận được Đức Thánh Linh, chưa hiểu biết lẽ thật, cho nên mình theo một cách đơn sơ. Và trong Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô trả lời như thế nào? Đã lời rằng người lại hỏi: vậy thì anh em đã chịu bắp tem bắp tem nào? Họ trả lời rằng như thế này: bắp tem của Giăng. Khi mà sứ đồ Giăng giảng thì Giăng chưa giảng về Đức Thánh Linh là bắp tem, cho nên họ chưa bao giờ nhận bắp tem, chưa nhận Đức Thánh Linh, chỉ mới làm có bắp tem bằng nước thôi. Đức Chúa Giêsu nói là hãy làm bằng nước và gì? Bằng Thánh Linh. Cho nên sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói cho chúng ta thấy Giăng đã làm bắp tem về sự ăn năn tội. Thấy chưa? Mình muốn chôn tội lỗi cũ của mình, mình muốn chôn người cũ của mình thì mới ăn năn tội thôi. Mà truyền Giăng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là Đức Giêsu Christ. Giăng làm bắp tem để ăn năn tội lỗi và truyền cho họ rằng sẽ có người đến sau Giăng là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên sứ đồ Phao-lô làm gì? Sứ đồ Phao-lô làm gì ở trong câu số 5 của công vụ các sứ đồ đoạn 19? Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu bắp tem nhân danh Đức Chúa Giêsu. Điều này rất quan trọng. Nếu mà mình cảm nhận là khi làm bắp tem chưa nhận được thần linh của Ngài, chưa làm bắp tem vì nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, hay là làm bắp tem mà chúng ta cảm giác là chúng ta chưa hiểu được đạo, thì đó là công thức và bắp tem. Có hai điều để giúp chúng ta quyết định là một người có nên làm bắp tem lại không. Một người có thể chịu bắp tem lại, điều thứ nhất là gì? Là người đó đã chịu bắp tem rồi nhưng đã bỏ Chúa, bỏ Đức Chúa Giêsu, bỏ Đức Chúa Trời, theo thờ những thần tượng khác, theo nó sống một đời sống bê tha. Chúa nói rằng đây là lúc và bây giờ muốn trở lại, thì đây là những người muốn làm bắp tem lại thì hãy nên làm. Và điều thứ hai là gì? Người đó là Cơ Đốc nhân tốt, sống một đời sống tốt, đã tìm ra lẽ thật trong lời của Chúa và muốn gia nhập vào thánh giữ điều răn của Ngài. Ngài đôi khi chúng ta học Kinh Thánh và nhiều người giảng cho chúng ta, đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta hiểu rất đơn sơ, nhưng là bắp tem lại để nhận thần linh của Ngài, để biết rằng chúng ta gia nhập vào một nhóm người giữ điều răn của Chúa, theo Chúa hoàn toàn cho tới ngày Chúa trở lại. Thưa quý vị, tôi và mong là quý vị quyết định, và tôi muốn theo chính Đức Chúa Giêsu, giữ điều răn của Ngài và chờ đợi đến ngày mà sẽ ban nước thiên đàng cho chúng ta. Đó là điều phước hạnh đang đến. Pháp bắp tem có quan trọng như thế nào? Khi Nicodemus đến gặp Đức Chúa Giêsu và Ngài đã giảng cho Nicodemus về pháp bắp tem ở trong Giăng đoạn 3 câu số 5: ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nói cách rõ ràng, định nghĩa làm bắp tem nếu không làm sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Nếu tôi không làm sao mà tôi bước vào được thiên đàng? Đó là điều rất quan trọng. Ngày hôm nay nói rằng tôi đâu có căn, tôi sẽ bước vào Đức Chúa Trời. Khi tôi chết rồi, tôi sẽ tự nhiên sẽ lên thiên đàng. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói rõ ràng, nếu chúng ta không làm bắp tem nhờ nước và Thánh Linh sanh lại thì sẽ không bao giờ được bước vào thiên đàng. Cái câu hỏi đó làm thắc mắc cho nhiều người. Nếu như vậy, là một tướng cướp ở trên thập tự giá nói rằng bây giờ muốn theo Chúa mà không có điều kiện là bắp tem là sao? Như vậy là con sẽ không bước vào thiên đàng sao? Thưa quý vị, Chúa là Đức Chúa Giêsu công bằng. Nếu hoàn cảnh chúng ta không cho phép vì tội ác đó đã bị đóng đinh trên thập tự giá không có thể xuống, mà tôi thưa quý vị, nếu mà tội ác đó đã xuống thì ông sẽ làm bắp tem, vì Chúa nói rằng nếu là bắp tem bằng nước và Thánh Linh sẽ được vào thiên đàng. Quý vị của tôi ngày hôm nay đâu có bị đóng đinh đâu phải không? Đâu có việc gặp khó khăn mà đâu được làm tốt đẹp không? Cho nên không có gì mà cản trở chúng ta hay không? Giống như Quảng Quang khi Philip giảng đạo nói rằng có gì cản trở chúng ta không? Không, thì hãy sướng làm bắp đen. Đó là khi chúng ta nhận được ngày mới. Ở trong Mát đoạn 16 câu 16 nói rằng ai tin và chịu bắp đen sẽ được cứu. Ai tin và chịu bắp đen sẽ được rồi, sẽ được cứu rồi. Đôi khi chúng ta có cơ hội nhưng mà chúng ta bỏ lỡ. Chúa nói rằng hãy quyết định, hãy quyết định. Có một gia đình ở bên Romania. Anh chàng tên là Peter. Peter đã một người chống đạo Chúa. Một ngày nọ, một sinh viên đi giảng ở bên Romania và người mẹ đã đi nghe chương trình truyền giảng và về chia sẻ chung với người con của mình là tên là Peter. Peter không muốn nghe. Và lúc đó Peter đã thờ Nazi, đã thờ ông Hitler, đã thờ Satan và không muốn biết gì về Chúa cả. Nhưng mà sau khi nghe cũng băng và nghe bài giảng để tìm được một đời sống mới thì Peter mới tìm hiểu về lời Chúa. Mới yêu cầu làm sao mà mục sư giảng cho Peter nghe thêm về Chúa nữa. Peter mới nghe điều đó, quá mừng rỡ. Cảm tạ Chúa, Peter mới tìm hiểu và chấp nhận Chúa. Nhưng mà Peter chưa làm bắp tem. Tới một ngày nọ, khi mà mục sư Philly nhận được cú telephone, một người mẹ nói rằng, mục sư Philly hãy qua đây gấp, hãy qua đây gấp, vì con của bà là tên Peter chỉ còn có 2 tiếng đồng hồ nữa để sống. Khi mục sư Philly qua gấp vào trong 2 tiếng đồng hồ đó, thì khám phá ra Peter đã bị ung thư não. Và bây giờ bác sĩ nó không còn sống bao lâu nữa. Mà khi đến thì Peter hội mửa da mặt xanh gần muốn chết. Nhưng mà Peter mới nói rằng, mục sư ơi, hãy làm bắp tem cho con. Mục sư ơi, hãy làm bắp tem cho tôi. Ông mục sư mới nói rằng, làm sao mà làm bắp tem được? Bây giờ mà chở tới nhà thờ làm sao mà kịp? Bây giờ không biết làm sao. Nhưng mà Chúa hiểu hoàn cảnh của Peter. Nhưng mà Peter không có chấp nhận cái câu trả lời của mục sư Finley. Ông nói, tôi muốn làm bắp tem. Tôi muốn biết rằng tôi là bắp tem trước khi tôi chết. Ô, mục sư Finley nó phải gấp gấp vào bồn tắm ở trong nhà. Bắt đầu mới đổ nước vào đó. Và bắt đầu mục sư Finley mới bồng Peter lên và nhận chìm xuống mặt nước. Mà khi lên rồi, khuôn mặt của Peter vui mừng vô cùng. Biết rằng mình đã làm bắp tem rồi. Mình có là một con người mới. Thì dù sao đi nữa mình chết, mình sẽ bước vào thiên đàng cùng với Chúa. Thưa quý vị, Peter gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà Peter cũng quyết định theo. Cho nên chúng ta không cần chần chờ. Nhưng Peter trong nội ngày hôm đó không chết. Ngày hôm sau cũng chưa chết. Một tuần sau chưa chết. Chứ nói Peter sống một tháng sau, Chúa đã ban phước. Và một tháng xa cuối cùng cuộc đời của Peter vui mừng vô cùng và người mẹ chứng kiến điều đó. Thưa quý vị, chúng ta không cần chần chờ. Khi chúng ta nhận được, khi chúng ta chịu phép bắp tem thì chúng ta là trở thành một người mới, người vô cùng và Chúa ban phước chúng ta trọn vẹn. Chúng ta chừng chần chờ ở trong 2 Côn Tô đoạn 6 câu 2 nói rằng kìa hiện nay là thời gì? Thuận tiện. Kìa hiện nay là ngày gì? Ngày cứu rỗi thương mại trên hôm nay, ngày 30 tháng 9, 2001 là hôm nay là thời kỳ cứu rỗi. Hôm nay thời kỳ thuận tiện, đừng có bỏ qua cơ hội này, vì cơ hội sau chưa chắc là sẽ có, thưa quý vị. Chúng ta bước ra khỏi đây chiều hôm nay, chúng ta cần phải quyết định. Vì trong công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết rằng, công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 16 nói rằng, bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu bắp tem, và làm sạch tội mình đi. Đó là sứ đồ Phao-lô, đó là sứ đồ kia rơi giảng, đó là tất cả mọi người hôm nay trong thời kỳ cuối cùng giảng, vì chúng ta không còn sống bao lâu nữa. Thời kỳ tận thế gần đến rồi, chiến tranh sẽ xảy ra, thiên tai sẽ xảy ra các nơi, thưa quý vị. Chúng ta hãy chọn ngày, chúng ta chọn một ngày cứu rỗi, chúng ta hãy chọn ngày hôm nay. Tại ở nước đã xảy ra một có một cái chương trình truyền giảng vĩ đại mới ở gần đây và họ đã ồ ạt vào ở ở Nga Xô, ở trong cái lâu đài đó, để nghe chương trình truyền giảng. Họ vào đó khoảng chừng 10.000 người ngồi trong đó nghe, và mỗi ngày có 2 suất lần họ giảng đạo, và nhiều người theo. Quý vị thấy cái chiếc xe không? Ngày xưa chở bơm, bây giờ quý vị biết chiếc xe này chở gì không? Chiếc xe này chở kinh thánh để phát cho tất cả mọi người tiếp nhận Chúa, quý vị biết không? Sau cuộc chương trình giảng, họ chấp nhận Chúa, họ làm phép báp têm, họ muốn Đức Chúa Giêsu ngự trong đời sống của họ, họ muốn có một đời sống mới. Đời sống cũ đã qua đi, đời sống cũ đã chôn đi, con người cũ đã chôn đi, họ có muốn có một đời sống mới. Từ đàn ông cho đến đàn bà cho tới cô gái, họ làm phép báp têm. Thưa quý vị, họ biết rằng họ không chờ nổi nữa, họ bây giờ được tự do và bây giờ họ muốn làm phép báp têm. Thì chúng ta ngày hôm nay ngồi ở đây chẳng chờ gì nữa, chúng ta được tự do, chúng ta hãy làm phép báp têm. Thưa quý vị, hãy theo Chúa. Hãy theo Chúa. Hãy theo Chúa. Là ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã đến thờ phượng, và có những nhóm nhỏ đã rải rác khắp nơi ở trên trái đất, họ đã tìm kiếm lời Chúa, đã học hỏi lời Chúa, và những các ca đoàn họ cũng theo, những các cô gái họ tìm theo lời Chúa, quý vị biết không? Và 1999, một sư Tinh Ly đã giảng kế hoạch ở bên Philippines, và Chúa ở trong cái hội trường ở Philippines, thời trường Thế Vận Hội ở trong đó, và giảng đạo và biết bao nhiêu người tin Chúa. Và trong cái nơi đó, ở trường một đại học vĩ đại, họ cho mượn cái bồn báp têm và họ làm báp têm. Ở trong đó là 3.000 người làm báp têm trong chỉ một ngày ở tại Philippines. Thưa quý vị, ngày hôm nay là thời kỳ cuối cùng. Chúa nói rằng còn một dấu hiệu cuối cùng nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 nói rằng tin lành này sẽ giảng đời đời và mọi người sẽ biết đến Chúa và chấp nhận Chúa, thì Ngài sẽ trở lại. Thưa quý vị, không còn bao lâu nữa. Nếu những người đã sống sự khó khăn họ đã tin Chúa, những người ở bên Philippines đã chấp nhận Chúa, những người ở bên Phi Châu đã chấp nhận Chúa, những người bên Ấn Độ đã chấp nhận Chúa, những người bên Âu Châu đã chấp nhận Chúa, những người ở bên Nam Mỹ đã chấp nhận Chúa, ở những người Mỹ đã chấp nhận Chúa, thì chúng ta còn gì chần chờ nữa? Ngày hôm nay là thời kỳ thuận tiện, ngày hôm nay là ngày gì? Ngày cứu rỗi. Cảm tạ Chúa cho quý vị, cảm tạ Chúa cho chiều rồi quý vị chiều hôm nay. Có thể quý vị chưa biết làm phép báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước, nhưng mà ngày hôm nay quý vị thấy nhìn mình xuống nước là theo phương pháp của Chúa dạy, thì quý vị hãy quyết định ngày hôm nay. Nếu quý vị đã làm phép báp têm rồi nhưng mà chưa hiểu những giáo điều của Chúa giảng dạy, chưa bao giờ hiểu về điều răn của Ngài và sống một đời sống bi tha mà ngày hôm nay muốn trở lại, hay là phép báp têm, thì Chúa cho chúng ta một cái quyền lực mới, Đức Thánh Linh để hướng dẫn chúng ta. Và nếu quý vị đã làm phép báp têm rồi mà đời sống của mình muốn tái hiến đời sống mình nữa, hãy quyết định theo Chúa. Đừng có bỏ cơ hội này, hãy theo Chúa hoàn toàn. Thưa quý vị, chúng ta hãy chọn ngày hôm nay. Quý vị đã biết Kinh Thánh là dạy, trong những tuần qua tôi đã chia sẻ, là quý vị đã nhìn thấy chính tôi chia sẻ, không phải là riêng lời của tôi Nguyễn Trí Vinh, nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu chia sẻ, chúng ta thấy là thời kỳ không còn nữa và thời kỳ là chấm dứt. Một ngày nào đó, cửa ăn điển sẽ chấm dứt. Chỉ hôm nay, quý vị là đặt phép báp têm. Ồ, qua chương trình tiếng nói hy vọng, sau chương trình có mấy người nói chung với tôi rằng, ồ, tôi muốn làm phép báp têm, tôi muốn làm sao tìm hiểu lời Chúa, thì tôi đã quyết định là ngày 14 tháng 10, còn 2 tuần nữa vào Chủ nhật 14 tháng 10, tôi sẽ làm phép báp têm ở đây, và sẽ nhiều người đến tham dự, để chứng kiến. Thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta đứng trước mặt Chúa, công khai cho mọi người biết là chúng ta quyết định theo Ngài. Và tôi tin rằng ngày 14 tháng 10 sẽ có nhiều người theo, và có thể sau chiều hôm nay một số người đã tới với tôi rằng muốn quyết định theo điều đó, muốn làm với cái tên theo Chúa. Thì quyết định ngày hôm nay, hãy đứng lên. Ô thưa quý vị, ngày hôm nay hãy theo Chúa. Quý vị có hiến cả thể cho Ngài.
Xin đến tận ca vân cho Giê-xu và nguyện hiến con thân thế này, muốn yêu mến trong lòng nơi Chúa tôi lòng ngày sống trong ân điển Thank you. vần cho thế phù cầu ngài biến con theo ý ngài xin ơn thánh linh ban soi sáng con hầu được có con luôn có ngài Thank you.